truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra trạm xử lý nước thải thuộc dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên.
Để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thành phố chỉ đạo quyết liệt, giám sát chặt chẽ việc đầu tư các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố.
Với nhịp sống có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay, du lịch và đam mê khám phá là nhu cầu tất yếu. Nắm bắt được nhu cầu đó, Lê Thị Mai Anh, giám đốc công ty du lịch Hà Nội, kiêm giám đốc văn phòng chi nhánh tại Thái Nguyên, đã và đang có những thành công nhất định trong lĩnh vực kinh doanh du lịch ở Thái Nguyên. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 2 tháng 8, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra trạm xử lý nước thải thuộc dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên. Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở ngành liên quan và thành phố Thái Nguyên. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên, đơn vị chủ đầu tư đã báo cáo tiến độ xây dựng trạm xử lý nước thải. Theo đó, trạm xây dựng với công suất xử lý 8.000 mét khối một ngày đêm, gồm các hạng mục chính: nhà kỹ thuật, bể sục khí và tấm đan bể sục khí, nhà tuần hoàn bùn, khử khí, bể lắng, kênh đo lưu lượng nước sau xử lý, bể khử trùng, kênh xả sự cố, nhà kho chứa bùn, đường ống ngầm, đường ống xả ra sông cầu, mạng lưới thoát nước mặt trong mặt bằng trạm xử lý. Đến nay, các hạng mục cơ bản hoàn thành, đã cho vận hành thử nghiệm và đảm bảo các thông số kỹ thuật. Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên mong muốn tỉnh, các sở ngành liên quan và thành phố Thái Nguyên tiếp tục giúp đỡ để việc vận hành trạm xử lý nước thải thuận lợi. Đồng chí Nhữ Văn Tâm đã ghi nhận quyết tâm của đơn vị chủ đầu tư, mặc dù trong quá trình thi công gặp không ít khó khăn, nhưng đến nay dự án hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí lưu ý công ty cần tiếp tục tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, bố trí cán bộ vận hành khoa học để trạm xử lý nước thải hoạt động phát huy hiệu quả tối đa. Sau khi làm việc với ban lãnh đạo đơn vị chủ đầu tư, đoàn đã đi kiểm tra các hạng mục của trạm xử lý nước thải.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo khởi công 91 công trình mới, trong đó 23 công trình đang triển khai thực hiện. Các công trình còn lại đang hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định. Để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, giám sát chặt chẽ việc đầu tư các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố. Giá trị khối lượng hoàn thành đến hết tháng 6 đạt gần 680 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch và bằng 212% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị thanh toán đạt gần 250 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2017. Cũng trong thời gian qua, thành phố đã kiểm điểm tiến độ thực hiện đối với 30 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn có nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình lớn, trọng điểm của thành phố nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố.
Thực hiện kế hoạch số 846 ngày 7 tháng 6 năm 2018 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc tỉnh lần thứ 2 năm 2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai kế hoạch tổ chức hội thi các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc cấp thành phố lần thứ 2 năm 2018. Theo đó, đối tượng tham gia là các thành viên của các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc phát triển bền vững, câu lạc bộ liên quan đến gia đình trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hội thi sẽ gồm 3 phần: phần chào hỏi, giới thiệu khái quát về câu lạc bộ, mục đích ý nghĩa của hội thi, khuyến khích thể hiện bằng các hình thức sân khấu hóa qua các tiểu phẩm, kịch ngắn, ca, múa, hò, vè. Phần thi kiến thức, hiểu biết, kiến thức cơ bản về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, kiến thức về xây dựng gia đình văn hóa và tình huống liên quan đến gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Phần thi năng khiếu, các đội thi thể hiện năng khiếu thông qua các hình thức, tiểu phẩm, kịch ngắn, hò vè, hát múa, có nội dung tôn vinh các giá trị tốt đẹp về gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình. Khuyến khích sử dụng tiểu phẩm tự sáng tác có nội dung phù hợp với yêu cầu của hội thi. Để hội thi diễn ra thành công tốt đẹp, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kịch bản, nội dung chi tiết, tham mưu thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, xây dựng thể lệ, soạn thảo câu hỏi và gợi ý trả lời phần thi kiến thức tại hội thi, tổ chức tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức hội thi. Theo kế hoạch, hội thi sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 năm 2018 tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên.
Chiều 2 tháng 8, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động công tác hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đại diện Phòng Du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh. Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 90 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, Hiệp hội đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế Thái Nguyên nói chung và của ngành du lịch nói riêng. Ngoài việc tích cực tham gia các chương trình giao lưu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch tỉnh Thái Nguyên đến với du khách trong và ngoài nước, Hiệp hội đã thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện. 6 tháng qua, các thành viên trong Hiệp hội đã ủng hộ 130 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và tặng gần 100 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Được biết, toàn tỉnh hiện có trên 400 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số gần 5.700 phòng nghỉ, trong đó có 45 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 4 sao, 21 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, trong đó có 2 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có uy tín. Trong 6 tháng năm 2018, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã đón gần 410.000 khách du lịch, trong đó khách quốc tế có gần 25.000 khách. Tại hội nghị, các thành viên trong Hiệp hội Du lịch tỉnh đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của ngành du lịch, cũng như định hướng tổ chức các hoạt động trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh đến hoạt động chuẩn bị tổ chức buổi gặp mặt các doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, tham gia các hoạt động trong chương trình Du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 10 tại Cao Bằng, cùng nhiều chương trình hoạt động du lịch khác, v.v.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 8. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục thông tin 360. Trong tiểu mục đầu tư và khởi nghiệp sẽ là câu chuyện khởi nghiệp hết sức thú vị của doanh nhân trẻ Lê Thị Mai Anh ở lĩnh vực du lịch. Phần cuối là tiểu mục chuyện làm ăn với câu chuyện kinh doanh và những kinh nghiệm cần thiết trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu taxi của ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Theo báo cáo kinh doanh của TNC, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị đạt doanh thu gần 1.500 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, tăng 61%. Hoàn thành kế hoạch năm gần 53%. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 20 triệu đô la Mỹ, tạo việc làm cho trên 12.000 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng một người một tháng.
Thời gian qua, giá lợn hơi trong nước liên tục có biến động theo chiều hướng tăng cao đã giúp người chăn nuôi bù lỗ cho năm ngoái. Hiện giá lợn hơi tại miền Bắc đang dao động từ 55 đến 57.000 đồng một kg. Tại Thái Nguyên, giá lợn hơi từ 55.000 đến 60.000 đồng một kg và giá bán lẻ thịt lợn từ 90 đến 100.000 đồng một kg. Đối với thị trường Trung Quốc, quốc gia có tỷ lệ nhập khẩu lợn khá lớn ở Việt Nam, giá lợn hơi trong tháng 8 đã bình quân giảm 0,02 nhân dân tệ so với ngày hôm qua, xuống 12,78 nhân dân tệ 1 kg, tương đương gần 43.700 đồng 1 kg.
Trong tháng 7 năm 2018, các đơn vị đầu mối kinh doanh, phân phối mặt hàng ga đã công bố giá ga tăng 83 đồng 1 kg, bao gồm VAT, tương đương 1.000 đồng một bình 12 kg. Nguyên nhân giá ga trong tháng 7 không biến động so với tháng 6 được các đơn vị kinh doanh cho biết, do tác động của giá ga thế giới bình quân tháng 7 năm 2018 vừa công bố ở mức 562,5 đô la Mỹ một tấn, tăng 2,5 đô la Mỹ một tấn.
Tháng 7 2018, lượng gạo xuất khẩu ước đạt 382.000 tấn với kim ngạch 196 triệu đô la Mỹ. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu gạo ước đạt 3,865 triệu tấn với kim ngạch gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,8% về lượng và tăng đến 32% về giá trị so với cùng kỳ. Có được kết quả này là nhờ giá gạo xuất khẩu của Việt Nam luôn đứng ở mức cao, đặc biệt luôn cao hơn giá gạo Thái Lan từ 30 đến 40 đô la Mỹ một tấn.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 7 năm nay ước đạt 371,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 277,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 14%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 45,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% và tăng 6,4%. Doanh thu du lịch lữ hành đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% và tăng 9,2%. Doanh thu dịch vụ khác đạt 45 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 17,4%.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, với nhịp sống có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay, du lịch và đam mê khám phá là nhu cầu tất yếu. Nắm bắt được nhu cầu đó, nhiều công ty du lịch, phòng vé máy bay cũng ra đời. Trong đó, số lượng các bạn trẻ tham gia đầu tư trải nghiệm khá nhiều, song không phải ai cũng thành công. Với Lê Thị Mai Anh, cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và khả năng tìm kiếm thị trường thông minh đã và đang có những thành công nhất định trong lĩnh vực kinh doanh du lịch ở Thái Nguyên.
Yêu thích kinh doanh từ nhỏ và bắt đầu đi làm thêm để tích lũy đồng vốn từ những năm đầu đại học. Đến khi chuẩn bị ra trường, Mai Anh xác định không phải dễ tìm được một công việc phù hợp với ngành học, nên cô sinh viên năm cuối mong muốn được mở một quán cà phê nhỏ cho riêng mình. Theo ước tính, để đầu tư ở lĩnh vực này cần tới số vốn khoảng 100 triệu đồng, nhưng trong tay khi đó, Mai Anh chỉ có vẻn vẹn 20 triệu đồng. Cô đã mạnh dạn vay mượn bạn bè và người thân để bắt đầu con đường khởi nghiệp. Với khả năng tính toán và nắm bắt nhu cầu của giới trẻ, nên chỉ sau 3 tháng kinh doanh, Mai Anh đã hoàn vốn và bắt đầu sinh lãi. Cũng tại môi trường này, cô đã được gặp nhiều khách hàng trẻ có sở thích du lịch, muốn khám phá nên bắt đầu chuyển hướng đầu tư kinh doanh ở lĩnh vực khá tiềm năng này.
Tôi cũng rất là yêu thích du lịch. Vì từ trước, từ thời sinh viên, cái quá trình đi làm thêm của tôi đó chính là đi làm tour cùng với các anh chị hướng dẫn viên ở dưới Hà Nội. Thì lúc đấy tự bản thân mình cũng đã có những cái kinh nghiệm trong cái ngành du lịch rồi. Nhưng mà nhìn thấy cái thị trường cà phê ở tại cái thời điểm mà tôi đang kinh doanh ấy, thì nó lại hơi bị trì trệ về sau, không được lợi nhuận nhiều hơn mà ban đầu mình mở ra nữa. Thì tôi bắt đầu chuyển hướng sang làm về mảng du lịch. Lúc đấy mình cũng nhận thấy cái thị trường du lịch nó bắt đầu phát triển, nhu cầu của con người thì càng ngày càng nhiều hơn. Tôi bắt đầu mở văn phòng.
Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và tiềm năng du lịch ở Thái Nguyên, tháng 12 năm 2016, văn phòng du lịch đầu tiên của cô chính thức được mở tại tổ 4 phường Tân Thịnh. Song là đơn vị khá non trẻ nên Mai Anh gặp không ít khó khăn. Về nguồn khách gần như chưa ai biết đến, phải 2 đến 3 tháng mới tổ chức được một tour, một năm chỉ được 4 đến 5 tour, doanh thu rất thấp. Không đạt mục tiêu đề ra, đôi khi nản chí, song Mai Anh luôn nghĩ, nếu mình dừng lại nghĩa là buông xuôi, như vậy là thất bại. Và nếu cứ thất bại mà buông xuôi thì sẽ chẳng bao giờ thành công. Sốc lại tinh thần, cô bắt đầu lập ra những kế hoạch cho riêng mình với hàng loạt câu hỏi mà chỉ chính cô mới có thể đưa ra lời giải.
Sau khi nhận biết được rằng là mình còn thiếu những cái thứ đó thì mình bổ sung, bắt đầu mở ra được văn phòng ở chỗ số 6 đường Bắc Sơn và có được những người bạn đồng hành với mình trong công việc này. Và đặc biệt là thông qua các chương trình hỗ trợ, thông qua các chương trình giới thiệu sản phẩm từ các hộ doanh nghiệp thì chúng tôi bắt đầu có được một nguồn khách khá là ổn định. Và từ đó thì chúng tôi bắt đầu có cái định hướng lâu dài hơn trong cái ngành du lịch cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ tư vấn thôi. Nhưng cái mong muốn của tôi là sau này hình thành lên một công ty du lịch Hà Nội mà các bạn biết đến là chuyên về khách Âu.
Xác định đúng hướng đi và hình thành kế hoạch chủ lực trong hoạt động kinh doanh là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng, cung cấp đúng dịch vụ như cam kết với giá cả cạnh tranh, đặc biệt luôn đổi mới sản phẩm để phù hợp với thị trường. Nên qua thời gian, công ty đã có sự tăng trưởng về khách hàng và doanh thu đáng kể. Từ 200 triệu đồng năm 2016 đến nay đã đạt trên 1 tỷ đồng. Cùng với đó, Mai Anh đã chính thức trở thành giám đốc công ty du lịch Hà Nội kiêm giám đốc văn phòng chi nhánh tại Thái Nguyên. Đây có thể coi là một khởi đầu thành công cho cô gái trẻ trong sự nghiệp kinh doanh của mình. Trước khi khép lại tiểu mục này, hãy lắng nghe Mai Anh chia sẻ về những dự định của công ty trong thời gian tới.
Cái định hướng cuối năm 2018 của chúng tôi ấy là muốn 2/3 người dân ở Thái Nguyên biết đến chúng tôi. Thứ hai nữa là chúng tôi muốn đem lại cho thị trường du lịch Thái Nguyên, các khách hàng du lịch Thái Nguyên những cái sản phẩm chất lượng là tốt nhất và giá cả phù hợp nhất với lại nhu cầu của tất cả mọi người. Để xa hơn nữa, định hướng bắt đầu năm 2019 thì chúng tôi muốn mọi người biết đến chúng tôi là một nhà tổ chức tour chuyên nghiệp, tour nội địa chuyên nghiệp. và cung cấp các dịch vụ lữ hành quốc tế chuyên nghiệp hơn, đầy đủ hơn với các dịch vụ khác như là visa, tour ghép.
Mục
chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát điểm là một cán bộ ngành nông nghiệp trải qua những thất bại trong những ngày đầu bước chân vào kinh doanh. Anh Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc, hãng taxi Bình An đã và đang gặt hái được những thành công nhất định ở lĩnh vực vận tải hành khách bằng xe taxi. Trong tiểu mục chuyện làm ăn tuần này, mời quý vị cùng đến với câu chuyện làm ăn của anh qua những chia sẻ rất chân thật và gần gũi của người chủ doanh nghiệp này.
Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời cuộc trao đổi qua cái chuyên mục tài chính doanh nghiệp ngày hôm nay. Được biết thì ông là một cán bộ ngành nông nghiệp của tỉnh Bắc Cạn. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa ông đến với hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực vận tải hành khách?
Tôi thì thích ô tô từ hồi niên thiếu. Năm 12 tuổi, gia đình có chuyển từ trong vùng quê ra ở mặt đường quốc lộ để tiện trong việc đi làm. Thì cậu bé tôi ấy là hàng ngày là kê ghế ra đường để xem ô tô, để ngắm ô tô. Khi lớn lên đi thi và học không đúng như mình mong muốn, tôi thi đỗ vào khoa kinh tế của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Thế và cũng theo và công hiến cho ngành đó 10 năm, từ năm 96 đến năm 2006. Đến cuối năm 2006, vô tình có một cậu em làm ở Mai Linh, hay và cậu ấy có giới thiệu và mời tôi về đó. Để ngay lập tức là sau một suy nghĩ ngắn, ngay lập tức là tôi quyết định xin chuyển vùng và chuyển về công tác cho doanh nghiệp này. Sau 8 năm cống hiến cho doanh nghiệp này thì năm 2014 thì tôi quyết định lập nghiệp riêng. Thế và lúc ấy thì taxi Bình An ra đời.
Vậy thì sau 2 năm chính thức có mặt tại thị trường Thái Nguyên thì thời điểm đó Mai Linh đang là hãng taxi rất có uy tín trên thị trường với lượng xe lớn cùng nhiều những hãng taxi khác. Vậy thì tại sao anh lại đưa ra một quyết định có thể nói là hết sức táo bạo khi đứng ra thành lập công ty?
Trong bối cảnh mà cuối 2014 ấy thì có rất nhiều công lớn như Mai Linh, bề dày kinh nghiệm doanh nghiệp lõi ở Thái Nguyên như là Hoa Mai hoặc Thái Bảo, trong khi Bình An ra đời ở vỏn vẹn chỉ có 13 phương tiện, 15 lái xe và 5 cán bộ như coi như vậy chứ. Thế nhưng mà thực ra thì ở trong cái bối cảnh nó khó khăn như vậy, nhưng mà chúng tôi biết được cái điểm yếu của các cái đơn vị khác. Những đơn vị lớn cồng cành khổng lồ thì lại chậm chạp, không chịu thay đổi. Thế thì Bình An ra ban đầu chúng tôi tuy nhỏ, tuy quy mô bé nhưng chúng tôi chú trọng chất lượng phương tiện, đặc biệt là chất lượng phục vụ. Chúng tôi biết lắng nghe sự tham góp của khách hàng. Ngoài ra thì chúng tôi tính đoàn kết trong nội bộ là chúng tôi đề cao, lãnh đạo thì nghe ngóng này, rồi rèn giũa nhân viên này, thế và nội bộ đoàn kết.
Thì sau gần 4 năm nỗ lực thì có thể nói đến thời điểm này Bình An đã trở thành hãng taxi có lượng xe lớn nhất với trên 500 đầu xe trải dài khắp các huyện Phú Lương, Đại Từ, Sông Công, Định Hóa và Phổ Yên. Ngoài ra thì có rất là nhiều lĩnh vực kinh doanh mới mà Bình An cũng đã và đang đầu tư. Ông có thể nói gì về những cái con số ấn tượng như thế này?
Thế khi mà một khách hàng đã biết đến chúng tôi rồi, cuộc gọi bắt đầu nhiều. Thế và cái việc mà xin lỗi khách nó xảy ra thường xuyên. Lúc đó thì anh em lại bàn quyết định tăng đầu xe. Năm 2015 chúng tôi tăng là 3 đầu, tổng cộng là 200 phương tiện. Thế và những năm sau trở về đây cho đến bây giờ chúng tôi đạt được cái mốc phương tiện là 500 đầu xe với khoảng 800 lao động. Một năm chúng tôi đem lại doanh thu khoảng hơn 100 tỷ, nộp ngân sách khoảng hơn 10 tỷ. Đặc biệt rằng chúng tôi đem lại việc làm, một thu nhập ổn định cho hơn 800 lao động là người địa phương. Thế và mong muốn rằng thì thời gian tới đây tôi sẽ mở rộng hơn nữa ra các địa phương lân cận có tiềm năng như Lạng Sơn, như Bắc Ninh, Tuyên Quang. Thế và đầu tư thêm một số ngành mà nó gắn liền với dịch vụ vận tải như bây giờ. Chúng tôi sẽ làm xe tuyến cố định, mục tiêu rằng không dừng đỗ, đi từ đầu bến đến cuối bến, phát triển hai tuyến đó là Thái Nguyên, Hà Nội và Thái Nguyên, Bắc Cạn. Ngoài ra chúng tôi cũng đang có chủ trương là cùng hòa với cả cái chủ trương của Thành ủy, Ủy ban thành phố là chúng tôi sẽ xin để đầu tư các cái điểm, các cái bãi đỗ, các cái điểm đỗ xe.
Thì hiện nay trên thị trường taxi thì đang ngày một cạnh tranh khi những dịch vụ thông minh được ứng dụng nhiều trong cái việc điều hành taxi. Tuy nhiên thì việc phải cạnh tranh với những ông lớn như là Grab hay Uber hoặc những phần mềm app gọi xe thông minh tiên tiến thì khiến nhiều đơn vị kinh doanh vận tải hành khách taxi gặp không ít khó khăn, và Bình An thì cũng không nằm ngoài trong số đó. Vậy giải pháp và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới là như thế nào?
Chúng tôi gọi chung rằng là đang bị xâm lăng. Thế và các doanh nghiệp trong nước, trong đó có taxi Bình An, chúng tôi đã chuyển mình. Tôi đã đầu tư một cái hệ thống gọi xe thông minh tương tự như của các xe kia. Khi mà khách hàng gọi chúng tôi thì đương nhiên rằng thì khách hàng cũng biết được cái biết trước được cái giá cước này, lộ trình đón khách này, được hưởng cái giá cước rẻ các khuyến mại khác của đơn vị. Thế thì chúng tôi cũng đã cùng với đối tác vừa làm vừa có sự điều chỉnh để cho nó tiện nghi hơn đối với khách hàng. Đặc biệt rằng chúng tôi là những cái đơn vị doanh nghiệp trong nước và có cái chấp hành cái pháp luật thuế rất tốt. Khi khách hàng gọi xe cho chúng tôi thì đó là một cách gián tiếp để khách hàng cùng doanh nghiệp nộp thuế cho nhà nước và góp phần là xây dựng địa phương. Thế và khách hàng mà có phản hồi về cái chất lượng dịch vụ thì chúng tôi có bộ phận là tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng kịp thời.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trò chuyện thú vị giữa phóng viên Minh Tâm, người thực hiện chuyên mục này, với ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc, đã khép lại chuyên mục tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 8 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong mục này vào tuần 3 tháng 8. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa lớn diện rộng. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục vào khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng phát triển mạnh. Từ đêm nay, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 5 tháng 8, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 3 ngày 4 tháng 8 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Nội dung tuyên truyền về thực hiện ủy nhiệm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. 1. Cơ sở pháp lý. Căn cứ Nghị quyết số 19 NQCP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia đã xác định một trong các mục tiêu trọng tâm là rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục thuế. Nghị quyết số 36A NQCP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 19/2018 NQCP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia từ năm 2018 và những năm tiếp theo. Quyết định số 415 QĐ-TCT ngày 20 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch hành động cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quản lý thuế theo hướng đơn giản, đồng bộ, minh bạch và đảm bảo kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế. Căn cứ quyết định số 1015 QĐ-TCT ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Tổng cục Thuế về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2430 TCT-TNCN ngày 19 tháng 6 năm 2018 về việc triển khai thí điểm thực hiện thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Căn cứ công văn số 2510 UBNZKT ngày 4 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Căn cứ quy chế phối hợp số 180 QCPH ngày 27 tháng 6 năm 2018 giữa Cục Thuế Thái Nguyên và Bưu điện tỉnh Thái Nguyên về việc thí điểm thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp khoán. Ngày 27 tháng 6 năm 2018, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên ký hợp đồng ủy nhiệm thu thuế của cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên với Bưu điện thành phố Thái Nguyên. 2. Mục tiêu yêu cầu. góp phần cải cách thủ tục hành chính thuế, hiện đại hóa công tác thu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, phù hợp với việc kinh doanh của cá nhân, hình thức kinh doanh đa dạng, thời gian kinh doanh khác nhau, kinh doanh theo thời vụ, địa điểm kinh doanh dễ thay đổi. Theo đó sẽ đa dạng hóa các hình thức nộp thuế để người nộp thuế có thể lựa chọn, giảm thời gian nộp thuế, đảm bảo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin đáp ứng việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin về ủy nhiệm thu thuế đối với cơ quan thuế kịp thời và nhanh nhất. Hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế, cán bộ thuế tập trung vào việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, hướng dẫn khai thuế, kiểm tra, xác minh doanh thu thực tế làm cơ sở xác định mức thuế khoán phù hợp với thực tế kinh doanh của cá nhân, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro tiêu cực tiềm ẩn. 3. Đối tượng ủy nhiệm thu thuế. Bưu điện thành phố Thái Nguyên thực hiện việc thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán. 4. Thời gian thực hiện ủy nhiệm thu thuế, từ tháng 7 năm 2018. 5. Hình thức nộp thuế. Khi thu thuế tại địa chỉ cá nhân kinh doanh hoặc thu tại điểm giao dịch bưu điện, thì nhân viên bưu điện thu tiền thuế đeo thẻ viên chức theo quy định. Cấp chứng từ thu thuế in sẵn của bưu điện cho người nộp thuế. Trường hợp người thu thuế nộp tiền thuế qua hình thức thanh toán bằng thẻ ngân hàng thông qua thao tác trên website thu hộ, thông tin thu thuế sẽ được ghi nhận ngay trên hệ thống thu hộ của bưu điện và sẽ tự động nhắn tin SMS cho người nộp thuế số tiền thuế đã nộp trong kỳ. Trường hợp này, bên nhận ủy nhiệm thu sẽ cấp chứng từ điện tử cho người nộp thuế. 6. Lợi ích mang lại cho hộ kinh doanh. Góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu nộp thuế, thuận lợi cho người nộp thuế, có thể lựa chọn nộp thuế bằng cách thức phù hợp, dễ dàng tiếp cận điểm giao dịch, có thể nộp thuế ngoài giờ hành chính và cả vào ngày nghỉ. Việc đối soát, thanh toán tiền thuế, phí dịch vụ được thực hiện nhanh chóng, chính xác. 7. Địa điểm nhận thông tin phản hồi từ hộ kinh doanh và người dân. Trong quá trình thực hiện, đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế có vướng mắc xin liên hệ. Đội thuế liên phường xã Hoàng Văn Thụ, Đồng Bẩm, Cao Ngạn. Số điện thoại 0208 3753 539 hoặc 0912-007-244. Đội thuế liên phường Phan Đình Phùng, Gia Sàng. Số điện thoại 02083-857-823 hoặc 0915-640-289. Đội thuế liên phường Trương Vương, Túc Duyên. Số điện thoại 02083-855-425 hoặc 0915-942-596. Đội thuế liên phường xã Trung Thành, Cam Giá, Hương Sơn, Tân Thành, Đồng Liên. Số điện thoại 02083-832-146 hoặc 0982-735-358. Đội thuế liên phường xã Quan Triều, Quang Vinh, Tân Long, Phúc Hà, Sơn Cẩm. Số điện thoại 02083-844-101 hoặc 0912-021-324. Đội thuế liên phường Quang Trung, Đồng Quang. Số điện thoại 02083-855-132 hoặc 02083-858-338 hoặc 01275-275-666. Đội thuế liên phường xã Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Thịnh Đức, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương. Số điện thoại 02083-846-209 hoặc 0911-225-568. Đội thuế liên phường xã Chùa Hang, Linh Sơn, Huống Thượng. Số điện thoại 0912-055-011. Đội thuế liên phường xã Tân Lập, Tích Lương, Phú Xá. Số điện thoại 02083-747-640 hoặc 0915-301-008.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích góp phần nuôi dưỡng, khai thác trí tuệ thông minh cho trẻ em, thiếu niên nhi đồng, khu vui chơi giải trí Tài Nguyên có địa chỉ tại số nhà 27, ngõ 728, đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên đã ra đời, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể thao của các cháu nhỏ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Được đầu tư bài bản với đầy đủ trang thiết bị đồ chơi hiện đại, khu vui chơi giải trí Tài Nguyên hội tụ nhiều môn chơi, trò chơi hấp dẫn dành cho các bé, gồm nhà phao công chúa, hoàng tử nhảy múa cùng ngựa phi, khu võng đưa, khu nhà trượt kiểu uốn lượn hiện đại, nhà bóng đa sắc màu rực rỡ, khu nhà cát có cối xây lúa, có ô tô địa hình, khu câu cá đa chủng loại, nhiều màu sắc hấp dẫn, rèn luyện tính khéo léo thông minh cho trẻ, khu tập lái ô tô, tập tô, vẽ tượng, đặc biệt có khu dành riêng cho bộ môn cờ vua, cờ tướng, dành cho mọi lứa tuổi,
và có khu thư viện nhỏ với đầy đủ các đầu sách giúp trẻ có thể tìm hiểu, khám phá thêm nhiều nguồn tri thức bổ ích. Đến với khu vui chơi giải trí Tài Nguyên có địa chỉ tại số nhà 27, ngõ 728 đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, chắc chắn các cháu nhỏ sẽ thực sự có những giây phút vui chơi thoải mái nhất. Ngoài việc nhận ưu đãi về giảm phần trăm giá vé, các em nhỏ còn được hưởng nhiều quyền lợi khi tham gia vào các trò chơi vận động hấp dẫn và lý thú có tại khu vui chơi này. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên xin thông báo, bắt đầu từ ngày 23 tháng 7, để thuận tiện cho quá trình giao dịch của quý khách hàng, MB Thái Nguyên trân trọng thông báo việc thay đổi địa điểm của hai điểm giao dịch, cụ thể như sau. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, từ địa điểm cũ số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, được chuyển đến địa điểm mới tại tầng 1, tầng 2, nhà số 679 đường Lương Ngọc Quyến, tổ 22, phường Phan Đình Phùng, gần ngã tư Cầu Trắng. Đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, phòng giao dịch Lương Ngọc Quyến, từ địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chuyển về địa điểm mới số 65 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Các điểm giao dịch trực thuộc khác gồm phòng giao dịch Phổ Yên, phòng giao dịch Trực Vương vẫn hoạt động tại địa điểm cũ. Xin trân trọng cảm ơn. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.